Xin thân ái và trân trọng kính chào quý ông bà anh em chị em. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm thấy vinh hạnh được đến để thờ phượng Chúa và học Chúa với Hội Thánh. Cảm ơn một sư Hòa cũng như ban chấp hành và cả Hội Thánh cho phép chúng tôi đến đây để học Chúa với Hội Thánh. Thưa Hội Thánh, thì giờ đầu tiên tôi cảm nhận được sự phước hạnh lớn lao, bởi vì ngồi trong cái phòng học trường Chủ Nhật và các lớp học gợi cho tôi nhớ đến những ngày còn là thiếu nhi, thiếu niên, suốt những năm trẻ trong Hội Thánh của Chúa ở Việt Nam, thì tôi cũng được học lời của Chúa luôn luôn như vậy. Tôi thấy đó là một cái phước hạnh thật lớn lao. Thật sự đức tin chúng ta được nuôi dưỡng không phải chỉ bởi một ngày, một tuần hay một năm, nhưng mà suốt từng ngày, cứ liên tục hết ngày này sang ngày kia, tuần này sang ngày tuần khác, rồi năm này sang năm nọ. Và chúng ta thấy đó là một cái bước đi ở trong Chúa thật là phước hạnh. Cho nên buổi sáng hôm nay, tôi cảm thấy mình như được trở về với một cái hội thánh, có một cái không khí giống như những ngày trẻ tuổi. Trong đó thấy Hội Thánh Chúa như là rất là gần gũi với mình, những không khí, những cái tấm lòng yêu mến, hâm hố học hỏi lời Chúa thật là phước hạnh. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một đề tài có liên quan đến cái sự trung tín. Một lần nữa xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa là lời hàng sống. Như Chúa đã đặt trong lòng con một sự khao khát cũng như một sự thỏa mãn vì Chúa đã dạy con lời của Ngài và được cơ hội để trình bày những gì Chúa đặt ở trong lòng con. Chúa ơi, giờ đây xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con, học cho người nói và người nghe, chúng con sẽ nghe rõ được sứ điệp của Ngài, nắm bắt, và xin Chúa ban năng lực để chúng con vâng theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Có lòng xin tạ ơn lòng, đừng đi lại nữa mà chồng em ghen. Hai câu thơ này mới nghe như hai câu thơ tình, nhưng xuất xứ không diễn tả về một mối tình mà là để khẳng định một lập trường chính trị. Lịch sử Việt Nam cho thấy ở nước ta thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có ông Đào Duy Từ là người tham chính cho Chúa Nguyễn rất được người đời kính phục. Ông sinh năm 1572, mất 1634, người làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đào Duy Từ là một người thông minh, được học rộng, nhưng vì xuất thân từ một gia đình làm nghề hát sướng nên không được đi thi. Ông thất chí bỏ vào đàn trong để tìm đường tiến thân cùng Chúa Nguyễn. Ông được một ông tên là Trần Đức Hòa, một trọng thần của Chúa Nguyễn, gả con gái cho và tiến cử lên Chúa Nguyễn. Chúa Sải rất vừa ý ông và giao cho nhiều trọng trách về quân cơ, chính trị. Trong vòng 8 năm làm quan, ông đã bài mưu tính kế, xây lũy đắp thành, góp phần cho cơ đồ nhà Nguyễn. Chính ông đã xây dựng lại rặng lũy Trường Dục và Nhật Lệ, còn được gọi là Lũy Thầy, vì người dân đàn trong ai cũng kính nể ông, gọi ông là thầy. Ngày nay còn lưu truyền câu ca dao gợi lại sự lợi hại của Lũy Thầy: khôn ngoan qua được Thanh Hà, dẫu là có cánh khó qua Lũy Thầy. Lũy Thầy đã chặn đứt con đường nam tiến của quân Trịnh, giữ đất đàn trong. Chúa Nguyễn chính thức không phải nghe mệnh lệnh của vua Lê không cống nạp hàng năm nữa. Lúc bây giờ Chúa Trịnh mới sực tỉnh và hối tiếc là đã không sử dụng tài năng của Đào Duy Từ, nên đã vua viết thư để chiêu hàng ông. Và cũng giống như một nhân vật có tên là Trương Tịch, ông trả lời với Chúa Trịnh Tráng bằng một bài thơ bất hủ mà ngày nay ai cũng chúng ta nghe bài thơ này rất thường và cũng nghe hát nữa: trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng rồi anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi, không nói những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Dẫu bị từ chối nhưng Chúa Trịnh Tráng vẫn tiếp tục theo đuổi, nên buộc lòng ông Đào Duy Từ phải gửi thêm hai câu thơ nữa, đó là: có lòng xin tạ ơn lòng, đừng đi lại nữa mà chồng em ghen. Đây là những cái chúng ta thấy con người trí thức bày tỏ một cái lòng trung thành về chính trị đó, nhưng mà chúng ta nghe như là những cái câu thơ tình rất hay. Thưa Hội Thánh, lòng trung thành của ông Đào Duy Từ đối với Chúa Nguyễn thật đáng khâm phục. Lời Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng lưu lại cho chúng ta một cuộc đời trung thành với Chúa của ông Caleb. Bây giờ trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc, thì nếu chúng ta bắt đầu từ Giô-sê đoạn 14, năm câu đầu tiên đó, thì chúng ta thấy có phần phân chia sản nghiệp. Chúng ta đi đến cái phần đầu là phân chia sản nghiệp. Được sự giúp đỡ của thầy tế lễ Eleazar và các trưởng chi phái, ông Giô-sê bắt đầu phân chia sản nghiệp cho các chi phái còn lại. Theo những lời chỉ dẫn của Môi-se, Caleb, một nhân vật quen thuộc trong cuộc đột nhập đầu tiên vào xứ Canaan để dò thám, và ông xuất hiện như là một đại diện của chi phái Giu-đa. Là một thanh niên 40 tuổi đầy đức tin, ông đã từng là bạn đồng hành duy nhất của Giô-sê, cùng khích lệ sự chiếm lấy xứ hơn là sự sợ hãi nhục chí vì những trở ngại của người dân bản xứ ở Canada. 40 năm sau, Caleb đến để đòi phần sản nghiệp đã được hứa cho đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người không đồng lòng như 10 thám tử làm nhục chí dân Israel, như chúng ta đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 13 và 14. Ông vẫn còn sẵn sàng và mạnh mẽ để theo Chúa, tiến vào những thách thức trong tương lai một cách hết lòng. Nhờ có cổ thành Hebron làm căn cứ, ông đánh đuổi ba người khổng lồ Anakim và thúc đẩy sự chinh phục thành Debir, như chúng ta đọc ở trong Giô-sê đoạn 15 câu 13 đến câu 15. Chúng ta thấy rằng trong thời điểm này ông Caleb đã 85 tuổi, nhưng ông không muốn an nhàn. Ông đòi ông Giô-sê cho ông tiến lên núi để chiến đấu với người khổng lồ. Sức lực của ông là sức lực Chúa ban cho, và ông biết Đức Chúa Trời luôn ở cùng ông. Thưa Hội Thánh, thành tín là một trong những mỹ đức của Chúa mà Kinh Thánh thường nhắc đến. Hục truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 9 dạy rằng Chúa là Đức Chúa Trời thành tín. Và Thi Thiên thứ 100 câu 5 dạy là: vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Một câu nữa, Ca Thương đoạn 3 câu 23: mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Chúa Giê-xu cũng dạy khi nhắc lại lời rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Chữ trung tín theo từ điển đã định nghĩa như vậy: trung tín là cương quyết hoàn tất những gì mình đã cam kết bất chấp những khó khăn trở ngại. Vì Chúa thành tín cho nên Ngài làm thành những gì Ngài đã phán hứa. Vì Chúa thành tín nên chúng ta biết chắc rằng ở giữa chúng ta, khi hai ba người nhóm nhau lại thì nhân danh Ngài thì có Chúa ở giữa. Chúng ta đã nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm để suy nghĩ về tấm gương trung thành của ông Caleb. Gương trung thành của ông Caleb có 3 đặc điểm. Thứ nhất là nắm chặt lấy lời hứa, và thứ hai là sống với lời của Chúa hứa mỗi ngày. Thứ ba là quyết tâm nhận được hứa. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái điểm đầu tiên là ông trung thành nắm chặt lời Chúa hứa. Lời hứa cá nhân mà Chúa đã dành cho ông Caleb. Chúng ta đọc và chúng ta sẽ được nhắc nhở trong ba lần, ba giai đoạn. Lần đầu tiên chúng ta thấy ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 24. Chúng ta sẽ được nhắc lại cái câu kinh thánh này. Nhưng mà sách Dân Số Ký đoạn 13 ghi lại bối cảnh ông Môi-se sai 12 thám tử đi do thám xứ Canaan. Họ thấy đất hứa là xứ điềm sữa và mật, nơi mà lòng họ hằng ao ước. Do vậy khi thấy thành trì kiên cố, những người diền vàng to lớn, họ quên Đức Chúa Trời đến giải cứu họ khỏi Ai Cập. Chỉ có ông Caleb và Giô-sê là mạnh dạn tin cậy Chúa. Những người còn lại đề nghị dân sự của Chúa đừng vào đất này. Họ vẫn biết Chúa đã hứa cho họ đất này, nhưng họ chùn bước trước những khó khăn tạm thời. Do đó chúng ta thấy rằng hình phạt cho sự bất trung, không trung thành của họ đối với Chúa là gì? Không ai trong thế hệ của họ được vào đất hứa, ngoại trừ chỉ có hai ông mà thôi. Kết quả là ông Giô-sê trở nên người lãnh đạo thế hệ nối tiếp thay cho lãnh tụ Môi-se. Và phần thưởng cho sự trung tín, trung thành của ông Caleb là vào được xứ và dòng dõi ông được hưởng cùng với ông, nhận lấy xứ làm sản nghiệp. Và bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ, tại thời điểm này chính Chúa đã có một lời hứa cách cá nhân dành cho ông Caleb. Ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 24 chúng ta thấy nhưng vì kẻ tôi tớ Caleb ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Chúng ta cần ghi nhớ lời của Chúa hứa: ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người. Người và dòng dõi người. Xin chúng ta lưu ý điều đó. Trong bài giảng cuối cùng, từ giả dân Do Thái, nhà lãnh tụ Môi-se đã nhấn mạnh đến đức trung tín ở phục truyền Luật Ký đoạn 28 trong 8 câu đầu tiên. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành, ngươi sẽ được phước ngoài ruộng đồng, ngoài đồng ruộng, bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ cùng thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước khi trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho cái thù nghịch giấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Quý ông bà anh em, tôi tin rằng những lời này đem cho chúng ta một sự nâng đỡ, khích lệ lớn lao khi chúng ta suy nghĩ đến sự trung tín, trung thành mà chúng ta học được theo gương của ông Caleb. Riêng về ông Caleb, khi về già, ông cũng đã nhắc lại đức trung tín như là một điều kiện để ông thỉnh nguyện việc chiếm thêm lãnh thổ cho gia tộc của ông. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một phần thưởng lớn lao mà ông Caleb nhận được từ Chúa so với hình phạt mà những người bất trung với Chúa phải gánh lấy. Ngày nay, một số con cái Chúa cũng như người Do Thái khi xưa, chúng ta làm gì? Chúng ta thường nghe lời mở ngoặc đóng ngoặc các gọi là các thám tử nhát gan, không có giữ được lòng trung tín với Chúa, không giữ được lòng trung thành tuyệt đối với Chúa. Thực tế hơn thì chúng ta hãy suy nghĩ chúng ta có thể thiếu trung tín với Chúa trong những lĩnh vực nào. Có 3 lĩnh vực chúng ta có thể thiếu trung tín. Thứ nhất là thì giờ, phải không? Chúng ta không trung tín trong sự học hỏi lời Chúa, hoặc là tỉnh nguyện hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể không tham gia về cầu nguyện hay là thờ phượng Chúa với thánh. Trong trường hợp đó, những người có thói quen như vậy thường hay viện lý do này lý do khác. Và chúng ta thấy khi mà chúng ta không mạnh mẽ, không trung tín trong cái thì giờ ở gần với Chúa, khao khát tìm kiếm Chúa, thì ma quỷ cũng sẽ len lỏi vào và gây gieo những cái tư tưởng tiêu cực để rút chúng ta ra khỏi Chúa và xa Chúa. Điểm thứ hai là chúng ta có thể thiếu trung tín trong vấn đề tài năng Chúa, tài năng hay là ân thứ Chúa ban. Chúng ta không muốn dấn thân phục vụ Chúa, hoặc là chúng ta chỉ đến thờ phượng Chúa và ngày Chủ nhật một cách lấy lệ, cũng hoặc là không quan tâm đến công việc nhà Chúa. Chúng ta có thể để việc của nhà Chúa cho anh em chị em khác làm, còn chúng ta thì có những cái lý do riêng của mình là không tham gia. Hoặc là lĩnh vực thứ ba là tiền bạc. Có thể là chúng ta dâng hiến một cách eo uột, nhỏ giọt, nhưng mà chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta được thể hiện khi chúng ta dành thời giờ cho Chúa, dành tài năng để hầu việc Ngài và dâng hiến tiền bạc một cách rời rộng. Câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta là mỗi người chúng ta có thiếu trung tín với Chúa trong những lĩnh vực này không? Đến với hội thánh ở nơi đây, tôi có thể thấy được câu trả lời và được sự khích lệ nhiều. Cảm ơn Chúa, tôi có thể nói rằng hội thánh Austin không thiếu sự trung tín. Hội thánh trung tín trong nhiều lĩnh vực, và ao ước rằng Chúa sẽ ban phước cho hội thánh, và ao ước rằng sự trung tín này cũng sẽ là một ngọn lửa để làm ấm lên những tấm lòng nguội lạnh, và có sẽ như một thỏi nam châm sẽ cuốn hút nhiều người đến với trong nhà Chúa cùng hiệp tác thờ phượng hầu việc Chúa và đem lại kết quả cho danh của Chúa. Lần thứ hai trong mà chúng ta được nghe lời Chúa nhắc hứa dành cho ông Caleb, đó là ở trong phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 1 câu 34 đến câu 36. Chúng ta sẽ đi đến câu kinh thánh này, nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ ở trong cái phần này là lúc mà ông Môi-se tiếp tục bài giảng bằng cách nhắc lại những rễ đắng của việc thiếu đức tin đã làm cho người Israel không còn cảm nhận được vị ngọt của những lời hứa tốt lành của Đức Chúa Trời. Để đạt đến đích là bước vào đất hứa mà không lo sợ ngã lòng, người Israel phải đi theo sự hướng dẫn của người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã chọn cho họ. Tuy nhiên, báo cáo của hầu hết các thám tử đi do thám đất hứa là đã gây hoang mang và vô tín cho dân sự của Chúa, khiến họ không được vào đất hứa, chỉ có trừ ra ông Giô-sê và Ca-lép trong thế hệ của họ. Điều mà chúng ta cần suy nghĩ ở đây nữa, chính ngay cả ông Môi-se dù đã dày công dẫn dắt dân tộc của ông cũng không được vào đất hứa. Nhưng mà thưa ông bà chị em, cũng tại cái thời điểm này để ông Môi-se nhắc lại lời Chúa dành cho ông Ca-lép ở trong sách thuộc truyền Luật Ký đoạn 1 câu 34 câu 36. Khi Đức Giê-hô-va nghe lời lẽ của anh em thì nổi giận và thề rằng không một ai thuộc thế hệ gian ác này được thấy xứ sở tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người và con cháu người đất mà người đã đặt chân đến, vì người đã trọn thành theo Đức Giê-hô-va. Đây là bản truyền thống hiệu đính. Một lần nữa chúng ta thấy lời của Chúa hứa, Chúa thề hứa ban cho ông Ca-lép đất hứa, ban cho người và con cháu người đất mà người đã đặt chân lên, vì người đã trọn thành theo Đức Giê-hô-va. Chúng ta hình dung Dân sự của Chúa đã ở ngay biên giới Canaan. Họ có thể phóng tầm mắt mà nhìn về bên kia vùng đất. Từ lâu họ ao ước để đất đó sẽ trở thành đất thuộc về họ trong một cái thời gian có thể rất là gần. Nhưng mà buồn thay, khi mà những phước hạnh và bao nhiêu tốt đẹp ở trong tầm tay, thì sự vô tín đã khiến cho cả một thế hệ không những không được bước vào đất hứa, mà tất cả đều chết trong hoang mạc mênh mông ghê rợn. Điều chúng ta cần suy nghĩ nơi đây là những lời quở trách người Israel, dân sự của Chúa, vang dội suốt Kinh Thánh, không phải để chúng ta mặc cảm về tội lỗi của mình, nhưng để nhắc nhở chúng ta phải vận dụng đức tin, nắm chắc lấy lời hứa của Đức Chúa Trời và vươn tới để sở hữu những điều mình đang trông mong hy vọng, bởi Chúa đã hứa với chúng ta trong lời của Ngài. Chúng ta hãy noi theo gương trung thành của ông Caleb thì chúng ta sẽ được tội nguyện. Và lần thứ ba thì chúng ta được nghe lặp lại ở trong phần Kinh Thánh sách Giô-suê mà chúng ta đang suy gẫm đây. Ông Caleb lặp lại lời hứa của Chúa dành cho ông ở trong phần Kinh Thánh Giô-suê đoạn 14 câu 9. Cảm ơn Chúa một em thiếu nhi đã thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Và tôi nghĩ rằng thuộc câu Kinh Thánh này sẽ lưu lại trong đời sống chúng ta một điều rất đặc biệt. Trong ngày đó Môi-se có thề mà rằng: quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời ta. Điểm đặc biệt nơi ông Caleb là tuổi già không làm thay đổi con người của ông, nhất là lòng can đảm và đức tin ông đã đặt nơi Chúa hằng hữu. Chúng ta biết Caleb từ biến cố ghi trong sách Dân Số Ký từ đoạn 1 đến 14, trong vấn đề ông đi dò thám xứ Canaan, 10 người kinh hãi vì thành lũy kiên cố, quân địch cao lớn, vì chỉ có hai ông Joseph và Caleb vững lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy rằng ở trong phần Kinh Thánh này đây, từ câu 6 đến câu 15, chúng ta thấy có 3 lần nhắc đến lòng trung thành. Câu 8 cũng như câu 9, chúng ta biết rằng trong cái phần này đó thì các trong chi phái của Caleb đến cùng ông Giô-suê để trình bày ý muốn của họ. Rồi ông nhắc lại trong câu 8 đó, ông nhắc lại cái sự kiện lịch sử là: các anh em đồng đi lên với tôi, làm cho bá tánh sờn lòng. Và bây giờ đến phần mà ông nói về chính ông. Ông nói như thế nào quý vị thánh? Còn tôi trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở tại thời điểm này, còn ông khẳng định rằng còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đó là một lời nói của ông cụ 85 tuổi, và ông đã trải qua suốt cái thời gian đó. Điều mà ông nói đến, ông đã sống qua suốt 85 năm. Rồi đến câu 9 thì ông lại, trong ngày đó ông nhắc lại cũng cùng một cái lời hứa đó. Ông nhắc lại: trong ngày đó Môi-se có thề mà rằng, bởi vì đây là lời của Chúa hứa dành riêng cho ông, thì bây giờ ông lặp lại là Môi-se, thì có thể ông nhớ đến ở trong sách Phục Truyền Lực Lời Ký đó, cho nên ông nói rằng Môi-se có thề mà rằng: quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại lời chính ông nhận định ông là một người trung thành với Chúa, và với tấm lòng trung thành đó Chúa đã ban cho ông sản nghiệp. Và ông nhắc lại lời của đầy tớ Chúa hứa ban cho ông sản nghiệp. Và lần cuối, trong cuối đoạn 14 ở nơi đây, thì chúng ta thấy rằng đây là kết cuộc, đây là cái lời hứa đã được thành đạt. Bởi cớ đó sau tất cả những biến cố, sau 85 năm trung thành theo Chúa và vào ra trong chiến trận, bày tỏ một đức tin mạnh mẽ, mãnh liệt nơi Chúa và một lòng trung thành, kiên định, thì đây là những lời kết cuộc về lòng trung thành đó. Bởi cớ đó, Hebron bị ban cho Caleb con trai Jephune, người Kenit làm sở nghiệp cho đến ngày nay. Vì người có trung thành vâng theo Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Tôi tưởng rằng nếu ngày hôm nay mà trên mộ bia của ông Caleb thì để chữ gì quý vị? Caleb, người trung thành. À không, người trung thành của Đức Chúa Trời. Thật cảm ơn Chúa về tấm gương trung thành của ông Caleb. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ hai, đó là chúng ta tấm gương trung thành không những là nắm lấy lời hứa của Chúa, nhưng mà còn sống với lời hứa của Chúa mỗi ngày. Ở trong câu số 10 chúng ta chỉ là một câu thôi, nhưng mà chứa đựng một cái chân lý rất là đặc biệt. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Trong 45 năm, Chúa bảo tồn sinh mạng ông Caleb. Từ khi lời Chúa hứa được truyền phán bởi ông Môi-se, ông đã ghi nhớ lời Chúa hứa và sống với lời Chúa hứa đó mỗi ngày. Chúng ta cũng nên học theo gương của ông Caleb. Chúng ta cần đếm ơn phước Chúa mỗi ngày để kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa cho chúng ta xuyên suốt chặng đường dài của đời sống. Đặc biệt là ghi nhớ, chúng ta cần ghi nhớ lời hứa của Chúa và áp dụng lời hứa đó sống mỗi ngày với Chúa. Làm sao để chúng ta thực hiện những điều này, thưa quý ông bà chị em? Chúng ta sẽ thực hiện lời hứa của Chúa mỗi ngày bằng cách nào? Chúng ta đã có nhắc đến rồi. Những gì Chúa ban cho chúng ta đó là gì? Thì giờ, ân tứ hay là tài năng Chúa ban, và tiền bạc, tất cả những gì chúng ta nhận được từ nơi Chúa. Nếu cho rằng chúng ta bày tỏ lòng trung thành, thì chúng ta hãy trung thành với Chúa bằng thì giờ Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa Hội Thánh trung thành, tung tín, học lời Kinh Thánh mỗi ngày. Anh em chị em phân công ra làm những công việc khác nhau, và cũng rời rộng dân hiến vào trong công quỹ của nhà Chúa, để chúng ta có ngôi thánh đường khang trang này. Tôi không hiểu ông Caleb ngày xưa thì mỗi ngày ông sống với lời hứa như thế nào, nhưng thưa Hội Thánh, riêng tôi thì tôi kinh nghiệm rằng là một người trung thành hay là trung tín với Chúa đó, chúng ta phải là những người mập ở trong Chúa. Những người mập không phải là mập về thân thể, cái hình hài của chúng ta, nhưng mà chữ mập ở đây đó là cái chữ fat của tiếng Anh, đánh vần là chữ F, chữ A và T. Chữ F là gì? Faithful. Chúng ta trung tín. Trung tín, phải trung tín. Chữ A là available, là chúng ta phải sẵn sàng. Và chữ T là teachable, là chúng ta có cái lòng thuận phục, chịu học hỏi. Người khác có thể dạy được chúng ta. Chúng ta cởi mở, chúng ta mềm mại để nhận lấy những điều hoặc là đầy tớ Chúa rao giảng lời Chúa, hay anh em chị em nhắc nhở chúng ta từ trong lời của Ngài. Là một người, đó là điều mà nhiều năm trước đây tôi đã học được, và bằng cách nào đó Chúa đã đem những cái ý nghĩ này, những cái đặc tính đó vào trong cuộc đời của mình. Trung tín, sẵn sàng và hiếu học, chịu học hỏi. Nếu mà chúng ta luyện cho mình thành một người mập như vậy, thì chúng ta sẽ mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm được, nắm bắt được lời hứa của Chúa cho đời sống của mình. Và điểm thứ ba là chúng ta sẽ tiến bước với Chúa với một cái quyết tâm là nhận lấy đất hứa mà Chúa đã hứa ban, giống như ông Caleb. Hơn 1 triệu người đã ra khỏi Ai Cập suốt 40 năm lưu lạc. Họ đã chết lần hồi trong đồng vắng. Chỉ còn con cháu họ được vào Canaan. Nhưng trong số hơn 1 triệu người đó có Joseph và Caleb còn sống. Bây giờ ông Caleb đã 85 tuổi mà vẫn khỏe mạnh như lúc mới ra khỏi Ai Cập. Ông có thể xin Joseph một nơi để bình định, một nơi đã bình định, an ổn để mà ông an hưởng tuổi già. Nhưng trái lại, ông đi chiếm một ngọn núi là nơi trú ẩn vững bền của dân Anakim, nổi tiếng là dân hiền vàng đáng sợ. Nhờ đâu mà ông có một cái tấm lòng can đảm như vậy? Ông nhìn xem Chúa toàn năng đang ở với ông, và ông nắm chắc lời hứa của Ngài. Ông luôn luôn, tôi tin rằng ông nằm lòng cái lời của Chúa hứa với ông. Tôi học được một điều cùng với Hội Thánh cho chính mình rằng có lời hứa nào mà Chúa đã đặt trong lòng của chúng ta không, thưa quý bạn chị em? Cho riêng mỗi người chúng ta, cho riêng cá nhân của mình. Còn ông Caleb, quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi đã trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Có lẽ mỗi ngày ông đều nhắc tới nhắc lui, ông đã nằm lòng câu kinh thánh này. Và lời hứa đó như là một cái nguyên liệu, như một cái chất liệu để đốt cháy con người ông cứ luôn hăng hái xông tới trung tín trung thành theo Chúa. Nếu Hebron với giống người khổng lồ Anakim đang chiếm ngự đã không làm ông già Caleb ở tuổi 85 nào núng, phần đất ông sinh có thể nói là phần đất khó chinh phạt hơn hết. Tuy nhiên, điều đã thúc đẩy ông cụ Caleb là nắm lấy lời Chúa hứa đã dùng ngôi xe truyền cho ông, như chúng ta đã nhắc lại nhiều lần rồi. Và kế đến là ông đã dựa vào chính kinh nghiệm đức tin trong suốt 40 năm qua, đã được ở trong sự bảo vệ che chở của Chúa. Và thứ ba là Chúa cho ông còn cường tráng khỏe mạnh, đủ sức để chiến đấu chiếm núi Hebron. Với 3 lý do này thì ông Joseph trong thời điểm này không thể nào từ chối lời yêu cầu của ông Caleb, phải không? Như vậy, bí quyết của lòng trung thành của ông Caleb, tấm gương trung thành đó đã dựa vào 3 yếu tố: nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và sống với lời hứa đó mỗi ngày, và quyết tâm nhận lấy đất hứa. Cho nên thưa quý bạn chị em, bài học có tại nơi đây để cho chúng ta một bài học quý báu như thế này: tấm gương trung thành theo Chúa là một bằng chứng sống động cùng một đức tin kiên định để nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Trời, và là một di sản đức tin cho thế hệ tiếp nối trung tín theo Chúa. Tôi xin lặp lại, bài học mà chúng ta học được nơi đây là tấm gương trung thành theo Chúa là một bằng chứng sống động của một đức tin kiên định để nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Trời, và là một di sản đức tin cho thế hệ nối tiếp trung tín theo Chúa. Cuối cùng rồi thì chúng ta hình dung ra, thưa quý bạn chị em, áp dụng cho mỗi cuộc đời chúng ta, cho chính mình tôi, cho gia đình của chúng ta là gì? Chúa đã hứa ban sự cứu rỗi và thiên đàng sự sống đời đời cho mỗi người chúng ta. Ở trong lời hứa đó, chúng ta sẽ tìm cho mình một cái điều riêng tư nào đó tôi không hiểu được. Mỗi người chúng ta sẽ tự khám phá cho mình và trung tín. Trung tín làm công việc gì đó, trung tín hầu việc Chúa như thế nào đó. Như những đầy tớ của Chúa đã trung tín nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì hầu việc Chúa hết lòng và hầu việc Chúa. Còn mỗi người chúng ta đều Chúa có sự kêu gọi, tất cả những điều đó để qua đó mà Chúa rèn luyện chúng ta, Chúa nuôi dưỡng chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên những con người trung thành với Chúa. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta thấy cả dân số ký, phục truyền luật lệ ký và Giô-sê, 3 lần những cái lời của Chúa hứa một cách riêng tư dành cho ông Caleb đã nhắc lại là ngươi và con cháu ngươi sẽ hưởng được đất làm cơ nghiệp. điều mà của Caleb cho đến năm 85 tuổi ông vẫn còn sức để chiến đấu. Tôi hình dung ra rằng đó là điều mà Chúa đã định cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không phải theo Chúa trong 5 năm qua, 10 năm qua, theo Chúa cho đến ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta còn theo Chúa đến bao giờ nữa quý ông bà chị em? Tận đến khi chúng ta, hoặc là chúng ta không còn hơi thở trên đất này, phải không? Hay là trong thời kỳ của chúng ta, Chúa Giêsu sẽ tái lâm mà tiếp rước chúng ta về với Ngài trên thiên đàng? Điều đó chưa dừng ở tại đó, thưa quý ông bà chị em. Khi mà chúng ta trung tín hết lòng, kiên định đức tin, không có một cái hoàn cảnh nào có thể làm suy xuyển đức tin của chúng ta, không thể nào tách chúng ta khỏi Chúa được. Giữ vững đức tin mà theo Chúa. Tất cả những ngày tháng, những thì giờ chúng ta học lời Chúa, tôi ngồi trong lớp học chủ nhật thì các anh em bàn về vấn đề cắt cỏ. Buổi sáng thì được nói, buổi sáng thứ bảy thì hoặc là ở đây cầu nguyện, hoặc là đi chứng đạo, hoặc là đi thăm viếng. Thưa quý mà chị em, tất cả những gì chúng ta làm sẽ là tấm gương để lại cho con cháu của chúng ta. Chúng nó hoặc là sẽ nhìn thấy chúng ta ương hèn trong cách mà chúng ta học việc Chúa, trễ nải trong khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, hay là chúng nó sẽ thấy được tấm gương của chúng ta trung tín đến thờ phượng Chúa sớm hơn giờ đã định, và hết lòng trung tín làm những công việc được nhận lãnh và dâng hiến một cách rời rộng tất cả những gì chúng ta sống, một cách thực tế trong nhà của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của Chúa, hoặc giả chúng ta đi ra để làm chứng cho danh Ngài, đều sẽ trở nên những tấm gương cho thế hệ mai sau, con cháu chúng ta noi theo. Tôi xin kết thúc bằng một câu chuyện trung thành. Vào cuối năm 1949, trong một nhà nguyện của một đại chúng viện ở Nam Kinh, thuộc thủ đô Trung Hoa Dân Quốc của Tổng thống Tượng Giới Thạch, lúc đó có một buổi diễn tập, một cái buổi tập lễ cưới, cái rehearsal for a wedding. Đây chưa phải là đám cưới thật, nhưng là hôm trước ngày đám cưới, cô dâu, chú rể, phù dâu, tất cả những người thân có liên quan đến đám cưới đó thì cùng tham dự cái buổi diễn tập, để mà ngày hôm sau khi làm lễ chính thức thì không có bị lúng túng, bị ngượng nghịu. Nhưng ngay tối hôm đó, hồng quân của Mao Trạch Đông tiến vào Nam Kinh, chiếm đóng đại chủng viện và bắt nhiều sinh viên, trong số đó có chú rể, đem giam vào trại tập trung với một lý do rất là đơn giản. Đó là những người này có tội với nhà nước vì tin nhận Chúa Cứu Thế và đi học đại chủng viện để truyền bá phúc âm. Từ đó cứ mỗi năm một lần chính quyền cho phép cô dâu vào thăm chú rể ít phút. Sau đó cô dâu phải ra về. Nhưng mà trong khi đến thăm đó thì nhân viên của cơ quan công lực đến nói với chú rể như vậy: anh có thể được trả tự do ngay bây giờ và được chính quyền cho phép làm đám cưới nếu anh bằng lòng chối bỏ Chúa của anh. Chàng thanh niên này không ngần ngại mà chỉ trả lời bằng một tiếng ngắn gọn: không. Cảnh đó diễn ra suốt 30 năm trời. Cứ mỗi năm một lần cô dâu được vào thăm chú rể ít phút, rồi cũng một câu nói đó: anh có bằng lòng bỏ Chúa anh không? Nếu anh bỏ, anh sẽ được tự do và được về nhà để cưới vợ. Nhưng lần nào cũng chỉ có một câu trả lời là không. Trong 30 năm đó, chú rể từ một thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh đã trở thành một người già nua, lưng còng vì liên tục lao động và điều kiện sinh sống kham khổ. Nhưng niềm tin vào Chúa Cứu Thế của ông vẫn không hề lay chuyển. Đến năm 1979, chính sách của Trung Hoa lục địa thay đổi. Chú rể già này đã được trả tự do, được phép qua Hồng Kông sinh sống, và một đám cưới đã được tổ chức ở tại đó. Có người đến dự tiệc và hỏi chú rể như vậy: tại sao ông có thể trung kiên với Chúa suốt 30 năm trời, bị ngược đãi, áp bức, đau khổ như vậy? Thì ông đã trả lời một cách đơn sơ rằng: Chúa Cứu Thế đã hy sinh chịu chết vì tôi, thì làm sao tôi có thể phản bội Ngài được? Cho nên, thưa quý ông bà chị em, Kết luận là bí quyết của lòng trung thành và tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh là nắm lấy lời Chúa, nắm lấy lời Chúa hứa, sống với lời Chúa hứa mỗi ngày và quyết tâm nhận lấy đất hứa Chúa ban cho. Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống sẽ bao phủ chúng ta và mặc cho chúng ta một đời sống trung thành trung tín theo Chúa. Amen.